những sự nghịch lý trong thời đại chúng ta. Đức Đạt Lai Lạt Ma. 1. Ngày nay nhà cửa chúng ta rộng hơn, nhưng gia đình thì lại bé nhỏ hơn trước. 2. Có nhiều tiện nghi hơn, nhưng thời giờ thì lại hiếm hoi hơn. 3. Có nhiều bằng cấp hơn, nhưng ý thức thì kém hơn. 4. Nhiều kiến thức hơn, nhưng phán đoán thì yếu hơn. 5. Nhiều chuyên gia hơn, nhưng lại có thêm lắm rắc rối. 6. Nhiều thuốc men hơn, nhưng sức khỏe lại tệ hơn. 7. Chúng ta lên mặt trăng và quay về được. Thế nhưng để băng qua đường thăm một người hàng xóm vừa dọn đến thì lại quá khó. 8. Chúng ta chế tạo thật nhiều máy vi tính, lưu trữ nhiều dữ liệu và in ấn nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng mối liên hệ giữa người và người thì lại giảm đi. 9. Số lượng thành phẩm sản xuất ngày càng cao, nhưng chất lượng lại càng kém đi. 10. Sống trong thời đại của thức ăn nhanh, nhưng chúng ta lại chậm tiêu hóa. 11. Thân xác quả có cao lớn hơn, nhưng tánh khí thì thấp kém đi. 12. Lợi nhuận sâu dày hơn, thế nhưng liên hệ con người thì nông cạn hơn. 13. Tất cả chỉ được cái vỏ bề ngoài, nhưng bên trong thì trống rỗng. Vài lời ghi chú của người dịch. Đức Đạt Lai Lạt Ma nêu lên các sự nghịch lý trên đây, chẳng phải là để chúng ta đọc chơi cho vui rồi quên đi, mà là để đánh thức chúng ta trước những cái thường tình trong cuộc sống mà chúng ta đã nhẹ nhàng chấp nhận từ lúc nào không hề biết. Nhận thấy những nghịch lý ấy, nhưng có làm gì được để thay đổi? Đó quả là một việc không dễ và tùy thuộc vào mỗi cá nhân chúng ta. Bên trong nội tâm, chúng ta luôn bị chi phối bởi những thúc giục của bản năng. Và trong bối cảnh bên ngoài thì chúng ta không ngừng chạy theo các xu hướng và biến động của xã hội. Tất cả khiến chúng ta không còn trông thấy được bản chất đích thực của chính mình và của hiện thực ở đâu cả. Cái tôi trong mỗi chúng ta mượn sự u mê và lầm lẫn đó để xui khiến chúng ta hành động thật phi lý, đi ngược lại với bản chất tự nhiên của chính mình và của vạn vật. Đôi khi trong những lúc sáng suốt, chúng ta cũng bất chợt thoáng thấy một vài nghịch lý nào đó trong cuộc sống của mình. Thế nhưng trên thực tế thì những sự nghịch lý đại loại như thế nhiều vô kể. Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ nêu lên vài điều trên đây cũng đủ khiến chúng ta phải suy nghĩ, hầu tìm cách sửa đổi thái độ cũng như cùng cách hành xử của mình. Thế nhưng thật ra cũng chỉ có thể biến cải được mình khi nào chính mình quán thấy được sự hợp lý của sự sống. Và đấy mới thật là điều khó. Điều này đòi hỏi chúng ta phải suy tư lâu dài, hầu giúp mình khám phá ra cái bản chất từ bi luôn tỏa rộng trong tâm thức nguyên sinh của chính mình. Cái bản chất từ bi đó lúc nào cũng hữu lý với chính mình và thiên nhiên. Sự quán thấy bản chất từ bi ấy trong lòng mình sẽ giúp mình sống thật can trường, nhưng cũng thật hết sức thăng bằng và hài hòa trong thế giới của sự sinh và cái chết, một thế giới đầy rẫy khổ đau và nghịch lý. Professor Yvette, ngày 5 tháng 1 năm 2015, Hoang Phong chuyển ngữ.
Tại sao cần phải thiền định? Matthew Rica. Biến cải chính mình là cách giúp mình biến cải thế giới. Dung sới các phẩm tính nội tâm chính là cách hữu hiệu hơn cả để giúp mình giúp đỡ kẻ khác. Tuy ban đầu thì các kinh nghiệm mà mình thu thập được cũng chỉ liên quan đến cá nhân mình, thế nhưng sau cùng thì chúng cũng sẽ mang lại cho mình một sự cảm thông sâu rộng hơn đối với vạn loài chúng sinh. Tất cả con người chúng ta sống trên quãi đời này đều lệ thuộc vào nhau, và không ai lại muốn mình phải gánh chịu khổ đau cả. Sự kiện được hưởng sung sướng giữa muôn ngàn người khác đang khổ đau, dù có thực hiện được đi nữa thì cũng sẽ không mang một ý nghĩa nào cả. Nếu chỉ biết mong cầu hạnh phúc riêng cho cá nhân mình thì nhất định là mình sẽ không sao thực hiện được. Bởi vì sự ích kỷ tự xem mình là trung tâm, tự nó đã là cội nguồn mang lại mọi sự bất an. Văn hào Romain Rolland, giai đoạn 1866-1944, đoạt giải Nobel văn chương năm 1915, có nói rằng khi niềm hạnh phúc ích kỷ vẫn còn là chủ đích duy nhất trong đời mình, thì khi ấy cuộc sống tự nó cũng sẽ chẳng mang một mục đích nào cả. Dù các điều kiện bên ngoài mà mình tạo ra được có thể mang lại hạnh phúc cho mình đi nữa, nhất định chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thật sự khi mình vẫn còn bất cần đến kẻ khác. Chỉ có tình nhân ái và lòng từ bi mới có thể mang lại một niềm hạnh phúc đích thực mà thôi. Những điều trên đây không hề mang chủ đích thuyết giảng về luân lý cho ai cả, mà chỉ cốt nêu lên một sự thật mà thôi. Nếu duy nhất chỉ biết mong cầu hạnh phúc cá nhân thì nhất định là mình sẽ không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc cho mình cũng như cho người khác. Người ta thường nghĩ rằng nếu tự mình tách rời tất cả mọi người chung quanh thì sẽ dễ bảo toàn sự an vui của mình hơn. Có nghĩa là nếu mỗi người đều tự tách xa những người khác thì đấy sẽ là cách mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Tiếc thay, trên thực tế thì kết quả sẽ hoàn toàn trái ngược. Một khi mình vẫn còn bị giằng co giữa hy vọng và sợ hãi, mong cầu hạnh phúc là một sự hy vọng, tìm cách tách rời ra khỏi người khác chính là sự sợ hãi của mình đối với họ, thì chẳng những chỉ là cách tạo ra cho mình một cuộc sống nghèo nàn mà còn mang lại mọi thứ thiệt thòi cho cuộc sống của những người chung quanh. Kết cuộc là tất cả mọi người đều bị thua thiệt. Một trong các nguyên nhân chính yếu nhất đưa đến sự thua thiệt đó là thế giới không hề được cấu tạo bởi bất cứ một thực thể tự chủ, hàm chứa bất cứ một bản chất tự tại nào có thể khiến cho thực thể ấy tự chúng xinh đẹp hay xấu xí, thân thiện hay thù nghịch. Nghĩa là tất cả mọi hiện tượng trong thế giới không đẹp cũng không xấu, không đáng yêu cũng không đáng ghét, tất cả đều phát sinh từ các sự diễn đạt của tâm thức mình. Mọi sự vật và con người luôn tương tác và lệ thuộc vào nhau trên dòng tiến hóa bất tận. Hơn nữa, ngay cả đối với các thành phần tạo ra mọi sự vật và con người thì nhất thiết chúng cũng chỉ có thể hiện hữu bằng cách tương liên với nhau. Nguyên lý tương liên hay lý duyên khởi có nghĩa là không có một sự vật nào mang tính cách độc lập cả. Tất cả mọi hiện tượng đều phải liên kết và lệ thuộc vào nhau để mà hiện hữu. Thái độ tự xem mình là trung tâm có nghĩa là tự tách rời mình ra khỏi nguyên lý tương liên sẽ khiến mình rơi vào một tình trạng phải thường xuyên đương đầu với hiện thực đó, tức là nguyên lý tương liên. Và đấy cũng chỉ là cách mang lại thất bại cho mình mà thôi. Nghĩa là nguyên lý tương liên chi phối mọi hiện tượng là một nguyên lý thật chặt chẽ và không có một ngoại lệ nào cả. Nếu cố gắng tách rời mình ra khỏi sự vận hành của nguyên lý ấy thì cũng chỉ là cách mang lại những sự khổ đau vô ích cho mình mà thôi. Đối với Phật giáo thì lòng vị tha, tình nhân ái là một cảm tính mong sao kẻ khác tìm được hạnh phúc, và cảm tính ấy cũng tương tự như lòng từ bi, tức lòng ước mong làm tan biến mọi khổ đau và cả các nguyên nhân mang lại khổ đau mà người khác đang phải gánh chịu. Lòng vị tha ý không đơn giản chỉ là các cảm tính cao quý, mà từ căn bản còn là những cảm tính thích nghi mang cùng một bản chất hài hòa với bản thể tự nhiên của mọi sự vật. Nếu tất cả chúng ta đều mong muốn tránh khỏi khổ đau thì nào có khác gì so với vô lượng chúng sinh tất cả đều ước mong tránh khỏi khổ đau tương tự như chính mình. Bởi vì tất cả chúng ta đều tương kết và lệ thuộc vào nhau, nên hạnh phúc và khổ đau của mình cũng sẽ không tránh khỏi lệ thuộc vào hạnh phúc và khổ đau của kẻ khác. Dùng xới tình thương và lòng từ bi là cả một sự thách đố đối với chính mình. Sự thách đố đó sẽ mang lại hai điều tốt đẹp. Trước hết là các cảm tính an vui sẽ nảy nở trong nội tâm mình, rồi sau đó chúng sẽ mang lại cho mình một thái độ hành xử mà tất cả mọi người khi nhìn vào đều nhận thấy hiện lên lòng từ tâm của chính mình. Chỉ khi nào cảm thấy mình liên quan thật sâu xa với những nỗi khổ đau của kẻ khác thì khi đó mình mới ý thức được là phải suy nghĩ và hành động sao cho thật đúng đắn và sáng suốt. Nếu muốn thực hiện được các nghĩa cử mang lại hiệu quả thật sự thì nhất thiết chúng phải được hướng dẫn bởi trí tuệ, và trí tuệ thì cũng chỉ có thể thực hiện được bằng phép thiền định mà thôi. Chủ đích cao quý nhất của thiền định là biến cải chính mình, hầu giúp mình biến cải thế giới. Nói cách khác là giúp mình trở thành một con người hoàn hảo hơn, hầu có thể phục vụ kẻ khác hữu hiệu hơn. Phép thiền định sẽ giúp mang đến cho sự sống ý nghĩa cao quý nhất của nó. Thiền định mang lại nhiều kết quả thật sâu rộng. Tuy rằng chủ đích trước nhất của thiền định là biến cải các kinh nghiệm cảm nhận của mình đối với thế giới, thì nhưng các kinh nghiệm cảm nhận ấy còn cải thiện được cả sức khỏe của mình nữa. Từ hơn 10 năm nay, các trường đại học lớn nhất trên đất Mỹ, chẳng hạn như Đại học Madison ở tiểu bang Wisconsin và các đại học khác như Princeton, Harvard và Berkeley, cùng các đại học Âu Châu như ở Zurich của Thụy Sĩ và Maastricht của Hà Lan đều thực hiện các công cụ khảo cứu thật sâu rộng về các kết quả ngắn cũng như dài hạn do phép thiền định mang lại trong việc cải biến não bộ. Những người hành thiền lão luyện từng luyện tập từ 10.000 đến 60.000 giờ cho thấy là họ đạt được một sự chú tâm thực tinh khiết mà những người mới tập không sao thực hiện được. Chẳng hạn như họ có thể giữ được sự tập trung tâm thần suốt 45 phút hướng vào một sự việc duy nhất nào đó, trong khi những người khác không thể kéo dài sự chú tâm quá 5 hay 10 phút. Một người bình dị suy nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác, các sự suy nghĩ ấy sẽ làm dấy lên các xúc cảm đủ loại. Do đó họ không sao tập trung vào một chủ đề suy tư duy nhất được. Sự sao lãng và các xúc cảm bấn loạn ấy sẽ làm mất đi các khả năng tâm thần, khiến mình không sao tạo ra được thể dạng thăng bằng, tĩnh lặng và trong sáng cho tâm thức. Thật cần thiết trong việc phát huy trí tuệ hầu giúp mình quán thấy được hiện thực đúng với bản chất của nó. Và cũng chính vì thế nên các sự lầm lẫn ngày càng gia tăng thêm. Những người hành thiền lão luyện có thể tạo ra cho mình các thể dạng tâm thần minh mẫn, tập trung, vững chắc và cực mạnh. Các công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh cho thấy là dùng não bộ tạo ra các xúc cảm, chẳng hạn như lòng từ bi của những người hành thiền lão luyện và nhiều kinh nghiệm, luôn hàm chứa một khả năng hoạt động cao hơn nhiều so với những người mới tập. Các khám phá này cho thấy rằng các phẩm tính của con người hoàn toàn có thể cải tiến được nhờ vào sự luyện tập tâm thức. Trong khuôn khổ hạn hẹp của bài viết này, tuy không trình bày hết được những chi tiết liên quan đến các khám phá trên đây, nhưng cũng phải công nhận là ngày càng có nhiều công trình khảo cứu chứng minh là phép thiền định dù chỉ luyện tập trong một thời gian ngắn cũng có thể làm giảm bớt một cách đáng kể tình trạng căng thẳng tâm thần. Hậu quả gây tác hại đến sức khỏe nói chung của căn bệnh này đã được y khoa chứng minh một cách rõ ràng, cũng như các xúc cảm, lo âu và các xu hướng đưa đến sự giận dữ. Giận dữ sẽ làm giảm khả năng phục hồi và dễ gây ra cái chết cho các bệnh nhân bị mổ tim. Ngoài ra, đối với những người từng bị bệnh trầm cảm ít nhất 2 lần thật nặng, thì các xúc cảm này cũng sẽ dễ khiến cho căn bệnh này tái phát. Nếu luyện tập thiền định mỗi ngày được khoảng 30 phút trong vòng 8 tuần lễ liên tiếp, theo phép thiền định nhằm tạo ra một thể dạng tâm linh tỉnh thức, làm giảm chứng căng thẳng thần kinh, sẽ giúp làm gia tăng các khả năng miễn nhiễm của cơ thể, đồng thời cũng làm phát sinh các xúc cảm tích cực, cũng như tăng cường khả năng chú tâm và làm hạ thấp chứng tăng huyết áp của những người thường xuyên bị căng thẳng cực độ, và nhất là sẽ chữa lành được căn bệnh dậy nến, tức bệnh tróc da thật nhanh chóng. Các khảo cứu về ảnh hưởng mang lại từ các thể dạng tâm thần khác nhau đối với tình trạng sức khỏe trước đây vẫn được xem như là những chuyện không tưởng, thế nhưng nay thì ngày càng được quan tâm đến và được đưa lên hàng đầu trong các chương trình khảo cứu khoa học. Dù không muốn rầm rộ nêu lên các khám phá ngoạn mục trên đây, thế nhưng không khỏi phải công nhận việc thiền định và luyện tập tâm thức có thể cải tiến được cuộc sống của cả một con người. Chúng ta thường có khuynh hướng đánh giá quá thấp các khả năng biến cải tâm thần cũng như các hiệu quả mà cuộc cách mạng nội tâm thật êm thấm và sâu xa đó, tức là phép thiền định, đã mang lại cho chúng ta, giúp chúng ta tạo ra cho mình một cuộc sống hàm chứa nhiều phẩm tính hơn. Một cuộc sống vẹn toàn không phải chỉ đơn giản là một chuỗi dài các giác cảm thích thú tiếp nối nhau, mà thực ra là một sự biến cải cảm quan của chính mình về các biến cố bất an của sự hiện hữu, hầu giúp mình vượt lên trên các biến cố ấy. Việc luyện tập tâm thức không những có thể giúp hóa giải các thứ độc tố tâm thần, chẳng hạn như các xúc cảm hận thù và bám víu luôn tìm cách đầu độc sự hiện hữu của mình, mà còn giúp mình đạt được một sự hiểu biết minh bạch hơn về phương cách vận hành của tâm thức, hầu mang lại cho mình một sự nhận thức chính xác, giúp mình đương đầu dễ dàng hơn với sự thăng trầm của cuộc sống, và nhất là giúp mình rút tỉa được những bài học thật sâu sắc từ chính các thể dạng thăng trầm ấy. Người đọc có thể tham khảo bản gốc bằng tiếng Pháp trên trang mạng Burasu Vieti ngày 15 tháng 1 năm 2015, Quang Phong chuyển ngữ.